Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức đoạn văn nhan đề Hàng Rong của tác giả Nguyễn Ngọc Tuyết. Là một nét văn hóa đặc thù trong sinh hoạt của miền Nam Việt Nam xưa và nay, kính mời quý vị cùng theo dõi Hàng Rong được trích từ newvietart.com sau đây.
Hữu xin xa hạt lựu không?
Buổi trưa, tiếng dao lành lót, quen thuộc, cất lên từ đầu xóm, vang đến tận cuối xóm. Trưa nào cũng vậy, cứ tầm này, khoảng 2 giờ rưỡi là gánh tàu hũ của chị bán rong lại tới. Gánh tàu hũ trên vai chị có lúc nặng trịch, oằn cả vai. Có lúc gặp buổi bán chạy, trong cái nồi nhôm chỉ còn 1/3. Gặp tôi xách ly chạy ra, chị hay cười toét miệng.
Cô ăn xương xa hạt lựu nghe, trời nắng này ăn mát lắm ạ.
Dạo trước gánh hàng rong trên vai chị còn nặng hơn, bởi chị bán cả bánh tầm bì, nước dừa, bánh chuối hấp nữa. Những món quà ăn bình dân này rất được ưa chuộng trong con hẻm nhỏ tôi ở. Giờ chị bán những thứ đó vào buổi sáng, chưa lại thêm một gánh này nữa. Cần cù vậy nên tuy bị khoèo một bàn tay trái, chị đã nuôi được 2 con ăn học nên người. Thằng con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học, đứa con gái hiện mới vào cao đẳng năm ngoái. Mỗi lần đứng đợi chị bán tàu hũ, múc từng muỗng tàu hũ trắng mịn cho vào chén, hay cắt từng lát xương xa vào ly, rồi dưới nước đường, nước cốt dừa, rắc thêm nhúm hột lựu hồng hồng lên trên, tay nhanh thoăn thoắt, tôi lại cảm thấy mình may mắn vì còn những người bán rong tự do rong ruổi trên những nẻo đường thành phố. Đầu xóm lao động tôi đang sống có một dãy nhà cho những người cư ngụ thuê trọ, hầu hết từ nông thôn, ruộng vườn thất bát, ra chợ buôn gánh bán bưng, kiếm sống qua ngày. Vì vậy, nghề bán rong trên xe đạp, trên xe máy, hay gánh hàng trên vai, hoặc đi nhặt nhạnh phế liệu, vẫn là nghề chủ yếu của họ. Dĩ nhiên, so với trước đây, nghề bán rong đã có nhiều cái khác. Đã có thêm những xe đẩy, những chiếc xe đạp, xe gắn máy thồ đi khắp các đường. Cả những xe có tủ kính, có mui che, có máy cassette gắn loa, để nhạc vang khắp phố, hoặc giao hàng bằng máy nữa. Không giống trước đây, chỉ gánh hàng trên vai là chính. Hơn nữa, người bán hàng như có một quy ước ngầm, thường chỉ đi lại những con đường quen thuộc hàng ngày thôi. Ai có đường nấy, không ai xâm lấn lãnh thổ của ai. Đặc biệt là tiếng giao hàng. Sao mà cái tiếng giao ấy mang nhiều âm sắc cung bậc đến vậy? Chỉ cần người bán rong cất giọng, ta đã biết đó là gánh hàng của ai rồi. Căn nhà thời con gái của tôi ở ngay mặt tiền đường. Mỗi ngày, cứ buổi sáng, sau khi chị người Bắc bắn bánh cuốn chả lụa gánh qua là đến chiếc xe hủ tiếu đẩy của chị hai xóm trong. Trưa một chút, từ trong con lộ nhỏ gần đó, gánh bánh mì tôm chiên của bà má đứa bạn học trò cùng lớp tôi lù lù xuất hiện. Một đầu gánh là xe bánh mì chiên vàng rộm, chất nhiều lớp, cao ngất ngưởng. Một đầu là mấy lọ nước mắm, dưa chua, tương ớt và đĩa chén. Những miếng bánh mì chiên mới ra khỏi chảo, nóng hồi, giòn rụm, chấm vào chén nước mắm ớt có dưa chua cắt sợi, ngọt ngọt, chua chua, cay cay ấy. Giờ nhớ lại, vẫn còn chảy nước miếng. Chưa hết, xế trưa, mấy chị bán bánh bao chỉ, bánh ít trần, chuối xào dừa, bánh cam, bánh còng lại xuất hiện. Cứ như cả khu chợ bánh đi ngang qua cửa nhà, ta cứ tha hồ chọn lựa, giá rất mềm vì các bà các chị tự làm lấy cả. Mỗi ngày ta chỉ ăn một thứ là đủ sướng ngất ngây rồi. Còn nhớ bà ngoại tôi rất thích ăn bánh ít trần, bọc bằng bột báng, nhân đậu xanh ngọt và bánh bao chỉ. Mấy loại bánh này ngày nay dường như đã lui vào quá khứ, hiếm khi tôi gặp lại. Hay tại tôi đã xa quá cái tuổi mê thích ăn quà vặt rồi. Nghe nói, ở một số thành phố lớn, hàng rong đã bị cấm bán hẳn, hoặc ở một số khu vực, đặc biệt là nơi có khách du lịch nước ngoài, vì sợ mất vẻ mỹ quan trong mắt khách. Những tin đọc được trên báo, sao cứ khiến tôi chạnh lòng? Bởi trong ký ức những ngày đi học, lứa tuổi chúng tôi, ai mà không biết gánh hàng hoa của Khái Hưng? Hình ảnh cô Liên gánh hoa bán trên phố, nuôi chồng, nuôi cả gia đình trong một xóm nghèo ngoại ô Hà Nội mới thanh khiết đẹp đẽ làm sao. Mà còn biết bao nhiêu gánh hàng kiểu kịt trên đôi vai người lao động, sớm tinh mơ đi vào thành phố, đánh thức những khu chợ họp đông vui, đánh thức những sinh hoạt rộn ràng, năng động của nhịp sống phố phường. Mỗi lần lên thành phố, nhìn những người bán rong khắp các nẻo đường, đa phần là dân nhập cư từ các tỉnh miền ngoài, mới thấy những người lao động cần cù vất vả như thế nào trong việc mưu sinh. Mới thấy đó là nếp sinh hoạt đặc thù trong văn hóa một vùng đất không dễ gì biến mất. Những gánh hàng rong nằm oằn trên vai, những thúng xôi, thúng bắp đội trên đầu người lao động, những xe đạp thồ, những chiếc xe đẩy thô sơ. Đằng sau chúng là cơm áo hàng ngày, là tiền học phí cho con, là niềm hy vọng nhỏ nhoi về một sự đổi đời, về một ngày mai sáng sủa hơn. Và tôi, mỗi lần ghé lại một gánh hàng bên đường trong thành phố, mua một miếng bánh, một trái dưa hấu hay một ký mận, ký quýt, vẫn thấy lòng nhẹ nhõm vì khỏi phải ra chợ, vì chợ đã tới sát bên nhà.
Sao học lựu không? Xôi lá cẩm, xôi lá dứa đây.
Bánh chưng, bánh ngu, bánh te.
Bánh mì, bánh mì.
Nhắm mắt lại, tiếng giao hàng của chị bán tàu hũ buổi trưa, bà bán xôi buổi sáng sớm, chú bán bánh mì ban đêm lại vang lên, thân quen ấm cúng như nhắc tôi mình đang ở quê nhà. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Hàng Rong của tác giả Nguyễn Ngọc Tuyết. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.